Ngày thứ nhất đã qua. Ngày thứ nhất của khóa thiền ngắn 3 ngày. Chắc chắn 3 ngày là một thời gian rất ngắn. Nhưng khi quý vị không thể có thì giờ cho khóa thiền 10 ngày, ít nhất cũng tốt là tham dự một khóa 3 ngày và dùng nó như là một khóa bổ túc. Hơn nữa, trong một khóa thiền 3 ngày, quý vị có một môi trường tốt hơn để tu tập một cách nghiêm chỉnh. Trong khóa thiền bình thường 10 ngày, gần một nửa số thiền sinh và nhiều khi hơn một nửa số thiền sinh là những thiền sinh mới. Và điều tự nhiên là vì thế, một thiền sinh cũ gặp phải nhiều phiền nhiễu và bất tiện. Nhưng trong một khóa thiền như thế này, chỉ có thiền sinh cũ, thiền sinh lão luyện, quý vị có một môi trường tốt hơn và thích hợp hơn để tu tập một cách nghiêm túc hơn. Và nếu quý vị tu tập một cách nghiêm túc, rất có thể là trong 3 ngày, quý vị sẽ thâu lượm được cùng một thành quả như trong một khóa thiền 10 ngày với thiền sinh mới. Và quý vị đang tu tập một cách nghiêm chỉnh. Cả ngày hôm nay, quý vị tu tập Anapana. Sáng ngày mai, quý vị sẽ bắt đầu tu tập Vipassana. Và trong 2 ngày kế tiếp, quý vị sẽ tu tập Vipassana. Hãy lưu ý là quý vị hãy tận dụng 3 ngày này. Thì giờ rất là quý báu, hết sức quý báu. Hãy để cho khóa thiền này là một khóa ôn lại cho quý vị, một khóa ôn lại phương pháp tu tập và cũng là một khóa ôn lại phần lý thuyết của phương pháp này. Buổi pháp thoại mỗi tối là để nhắc nhở quý vị phần lý thuyết của phương pháp thiền. Là những thiền sinh cũ, quý vị biết rõ con đường này là gì, phương pháp như thế nào và quý vị tới đây để làm gì. Đây là một tiến trình chứng ngộ sự thật, một tiến trình tự chứng. Từng bước một trên con đường là một bước giúp quý vị nhận ra sự thật. Sự thật thực thụ liên quan đến chính quý vị, đến nội tâm quý vị. Và khi quý vị tiếp tục chứng ngộ định luật, luật phổ quát, cai quản toàn thể vũ trụ, người hay không phải là người, quý vị bắt đầu chứng ngộ ở mức độ chứng nghiệm trong phạm vi cơ thể của quý vị. Rồi nó trở nên hết sức rõ ràng là toàn thể con đường là phổ quát, không tông phái, không liên quan đến một giáo điều nào, không liên quan đến sùng bái, không liên quan đến đức tin mù quáng, không liên quan đến tin tưởng mù quáng vào triết thuyết này hay triết thuyết kia, không nghi thức, không nghi lễ. Quý vị chỉ chấp nhận sự kiện, chấp nhận sự thật mà quý vị chứng ngộ được. Toàn thể phương pháp, toàn thể con đường không liên quan tới một tổ chức tôn giáo nào, với một tông phái nào. Hãy hiểu rõ, đây không phải là Phật giáo. Dĩ nhiên, đây là sự giảng dạy của Đức Phật, một bậc giác ngộ. Nhưng một bậc giác ngộ giảng dạy sự thật phổ quát, chung cho tất cả. Ngài không bao giờ muốn thành lập một tông phái hay một tổ chức tôn giáo. Tông phái và tổ chức tôn giáo là một cản trở trong sự tiến bộ trên con đường Dharma. Một tổ chức tôn giáo là một tổ chức tôn giáo giới hạn cho một nhóm người hay một cộng đồng đặc biệt nào đó. Phật giáo cho Phật tử, cũng như đạo Jain cho tín đồ đạo Jain, Ấn giáo cho tín đồ Ấn giáo, Công giáo cho tín đồ Công giáo, Do Thái giáo cho tín đồ Do Thái giáo, đạo Sikh cho người Sikh, vân vân. Nhưng Dharma, luật phổ quát, chung cho từng người và mọi người. Điều này càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn khi ta tiến triển trên con đường tự chứng, chứng ngộ sự thật. Ta bị chi phối bởi luật, luật phổ quát như thế nào, và mọi người bị luật tự nhiên chi phối như thế nào. Ta có thể tự cho mình là thế này hay thế kia, không có gì khác biệt cả. Luật là luật. Từng bước quý vị bước trên con đường, quý vị bước đi với sự hiểu biết phân minh là quý vị không cải đạo từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Quý vị hoán chuyển sang Dharma, sang luật tự nhiên. sang sự thật phổ quát. Và điều đó với sự hiểu biết của chính quý vị, hiểu biết bằng trực nghiệm. Quý vị bắt đầu tu tập như quý vị bắt đầu mọi khóa thiền bằng cách thọ năm giới, và là thiền sinh cũ, quý vị thọ tám giới. Ba giới sau là để giúp quý vị trong sự tu tập, nhưng các giới quan trọng nhất là năm giới đầu. Thoạt tiên, khi người nào tham dự một khóa thiền như thế này, ta chấp nhận những gì được giảng dạy, bởi vì ta tới để học một phương pháp thiền đặc biệt, hầu mong có được an lạc và hòa hợp nội tâm. Và thiền sư nói là ta phải thọ và giữ năm giới, do đó ta đồng ý thọ và giữ năm giới. Và điều này trở thành dễ dàng vì nó chỉ kéo dài trong một thời gian khóa thiền. Và bởi vì hoàn cảnh, vì môi trường xung quanh và vì chương trình nặng nề, do đó rất dễ để giữ năm giới này. Ta thọ năm giới và giữ giới. Và chẳng bao lâu ta bắt đầu hiểu ở mức độ trí thức tại sao ta phải giữ những giới này. Những giới này là tránh không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, hay nói lời hằn học, nói lời xuôi ngược, nói lời vô bổ, tránh không dùng bất cứ chất gây say nào. Đó có nghĩa là tránh không làm điều gì bằng tay chân và lời nói có hại cho người khác. Ở mức độ trí thức, nó trở thành rõ ràng. Nếu ai hãm hại hay làm thương tổn tôi bằng việc làm hay lời nói, tôi cảm thấy rất bất hạnh, rất khổ sở. Tương tự như thế, nếu tôi có hành động như thế đối với người khác, người này cũng cảm thấy rất đau lòng, bực bội, khổ sở. Do đó, tốt hơn, tôi nên tránh không làm như thế. Một lần nữa, tại mức độ trí thức, ta bắt đầu hiểu. Cuối cùng, tôi cũng là một con người. Và con người là một sinh vật sống hợp quần, phải sống chung với nhau trong xã hội, tiếp xúc với người khác. Nếu tôi làm điều gì bằng việc làm hay lời nói, phá rối sự an lạc và hòa hợp của người khác, làm hại và làm tổn thương đến người khác, thì tôi phá rối an lạc và hòa hợp của xã hội đó. Làm sao tôi có thể hưởng được an lạc và hòa hợp khi tôi phá rối an lạc và hòa hợp của mọi người xung quanh tôi? Là một người trong xã hội, tôi có bổn phận không phá rối sự an vui và hòa hợp của người khác, để tôi có thể vui hưởng an lạc và hòa hợp cho chính tôi. Một lần nữa, tại mức độ trí thức, ta bắt đầu nghĩ là đương nhiên tôi phải giữ những giới này, năm sila hay là năm giới, bởi vì nếu tôi phá giới, tôi phá luật, luật pháp của nhà nước, và nhà nước, chính quyền, chính phủ có thể trừng phạt tôi. Nếu tôi giết người, tôi sẽ bị trừng phạt. Nếu tôi trộm cắp, tôi sẽ bị trừng phạt. Nếu tôi cưỡng dâm hay tà dâm, tôi sẽ bị trừng phạt. Nếu tôi nói dối và lừa gạt người khác, tôi sẽ bị trừng phạt. Nếu tôi say sưa và làm hại người khác, thì tôi sẽ bị trừng phạt. Như vậy, để khỏi bị chính quyền trừng phạt, chắc chắn tôi phải tránh không làm những điều ác. Một lần nữa, ở mức độ trí thức, hay có thể ở mức độ sùng tín hay tình cảm, ta có thể tránh làm điều ác, bởi vì có người nói, khi phá giới, quý vị sẽ bị khổ bây giờ, và quý vị cũng sẽ bị khổ trong tương lai. Nếu giữ những giới này, quý vị sẽ có hạnh phúc bây giờ, và sẽ có hạnh phúc trong kiếp tương lai. Do đó, với sự hiểu biết này, ta có thể tránh không phạm sila hay là giới. Nhưng khi ta tiến triển trên con đường Dhamma, có nghĩa là ta tiến triển trên con đường tự chứng, chứng ngộ sự thật về luật tự nhiên ở mức độ chứng nghiệm trong phạm vi cơ thể, nó trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn. Ta phải giữ những giới này bởi vì thiên nhiên sẽ trừng phạt tôi. Thiên nhiên sẽ trừng phạt tôi ngay tại đây và ngay bây giờ nếu tôi phạm một trong những giới này. Nó trở nên hết sức rõ. Tôi không thể phạm những giới này trừ khi tôi có rất nhiều bất thiện xấu xa trong tâm. Rồi chỉ như vậy, tôi mới có thể có những hành động bất thiện bằng việc làm hay lời nói, phá rối, an vui và hòa hợp bầu không khí chung quanh tôi, và chúng làm hại và gây tổn thương đến sanh linh khác. Ví dụ, Tôi không thể giết hại ai trừ khi tôi tạo ra rất nhiều giận dữ, oán ghét, ác ý, thù hận. Tôi không thể trộm cắp trừ khi tôi tạo ra rất nhiều tham lam trong tâm. Tôi không thể có tà dâm trừ khi tôi tạo ra rất nhiều đam mê dục dục trong tâm. Tôi không thể nói láo và lừa dối người khác trừ khi tôi sinh ra rất tham lam hay ngã mạn hay sợ hãi hay những xấu xa như thế trong tâm. Tôi không thể xài rất gây say trừ khi tôi thèm khát chúng. Và bằng kinh nghiệm, bằng cách tu tập Vipassana, ta bắt đầu nhận ra bất cứ khi nào tôi sinh ra tật xấu nào trong tâm, giận dữ, oán ghét, ác ý, thù hận, đam mê, sợ hãi, ngã mạn, bất cứ tật xấu nào, tôi trở nên rất bực bội, rất khổ sở. Điều đó có nghĩa là thiên nhiên không muốn tôi sinh ra điều xấu xa trong tâm. Thiên nhiên bắt đầu trừng phạt tôi ngay khi tôi tạo ra bất cứ điều xấu xa nào trong tâm. Và nó cũng trở nên rất rõ là luật tự nhiên này không giới hạn cho riêng một người nào, thuộc một tông phái nào, hay một cộng đồng nào, hay một tổ chức tôn giáo nào, hay một quốc gia nào, hay vào thời đại nào. Bất cứ ai phát sinh ra điều bất thiện trong tâm thì bị thiên nhiên trừng phạt ngay lập tức và ngay tại chỗ. Người này đương nhiên trở nên khổ. Nếu người nào sinh ra giận dữ và tự cho mình là người theo Ấn giáo, thiên nhiên sẽ không thiên vị người này. Nếu người này tự cho mình là người theo Ấn giáo và thiên nhiên bắt đầu thiên vị người này và không trừng phạt người này, và người này không trở nên bực bội, không vui, khổ sở vì tạo ra giận dữ, thì thiên nhiên sẽ thiên vị một ai đó, và luật không phải là luật phổ quát. Nhưng thật ra luật này là phổ quát, chung cho tất cả. Một ai cứ tự cho mình là người theo Ấn giáo hay Phật tử, hay người theo Công giáo hay đạo Jain, Hồi giáo hay đạo Sikh, hay đạo Do Thái, không có gì khác biệt cả. Ngay khi người nào phát sinh ra bất cứ sự bất thiện nào trong tâm, người đó đương nhiên bị khổ. Đây là luật tự nhiên phổ quát. Một lần nữa, bằng cách tu tập, ta bắt đầu nhận ra ở mức độ chứng nghiệm rằng khi nào tâm tôi không còn những bất thiện này, khi tâm tôi được thanh lọc hết những ô nhiễm này, và tôi bắt đầu phát sinh ra phẩm chất tốt của tình thương, từ bi, thiện cảm cho người khác. Hãy xem, thiên nhiên bắt đầu tưởng thưởng tôi ngay tại đây và ngay lúc này. Ngay khi tôi phát sinh ra tình thương, từ bi, thiện cảm, tôi bắt đầu cảm thấy an vui và hòa hợp trong nội tâm. Luật này áp dụng cho từng người và cho mọi người. Một người Ấn Độ giáo có thể phát sinh ra tình thương, lòng từ bi, thiện cảm. Một người Hồi giáo cũng có thể làm như thế. Một người Công giáo cũng có thể làm như thế. Một người Do Thái giáo, một Phật tử cũng có thể làm như thế. Không có gì khác biệt cả. Bất cứ ai đã thanh lọc tâm và phát sinh phẩm chất tốt lành của tình thương, từ bi và thiện chí đều đương nhiên được tưởng thưởng. Ta bắt đầu vui hưởng an lạc và hòa hợp. Ồ, đây là luật tự nhiên. Đây là cái được gọi là Dhamma, là Pháp. Tôi ở đây để tu tập Dhamma, chứ không phải theo một tổ chức tôn giáo hay một tông phái nào. Nhưng là Dhamma, là luật, vốn chung cho tất cả. Vì mục đích này, tôi đã thọ nhận năm giới. Thoạt tiên ta cảm thấy bằng cách giữ năm giới này, tôi không làm hại người khác. Tôi không quấy rối an lạc và hòa hợp của xã hội. Nhưng khi ta tiến triển trên con đường, nó trở nên rất rõ ràng rằng bằng cách giữ những năm giới này, tôi không tuân lệnh ai cả. Tôi tuân lệnh của chính tôi. Tôi bắt đầu giúp chính tôi. Bởi vì khi phạm những giới này, tôi có thể hại người khác. Tôi có thể không hại người khác, nhưng chắc chắn là tôi hại chính tôi. Bởi vì khi phạm sila hay là giới, tôi tạo ra rất nhiều bất tịnh trong tâm. Tôi tạo ra bất tịnh trong tâm và thiên nhiên bắt đầu trừng phạt tôi. Và tôi không muốn bị trừng phạt. Bởi vậy, để tránh khỏi bị thiên nhiên trừng phạt, tôi nên giữ giới. Nó trở nên rất rõ khi nào quý vị phạm bất cứ giới nào trước khi quý vị làm hại người khác. Quý vị bắt đầu hại mình trước. Và Dhamma hay là Pháp, con đường Dhamma, sự tu tập Dhamma không phải là để làm hại người khác và hại mình, không hại chính mình và hại người khác. Có lúc một thiền sinh mới, hay có lúc có người tự nhận là thiền sinh cũ, không trưởng thành trong Dhamma tới gặp tôi và nói, tôi hiểu là tôi không nên phạm giới thứ nhất, chắc chắn giết hại người khác không tốt cho tôi và không tốt cho người khác. Và tôi hiểu là tôi không nên phạm giới thứ hai, trộm cắp những gì không phải của tôi. Nó không phải là việc tốt, tôi làm bằng hại tôi làm hại người khác. Tôi hiểu sila thứ tư, không phải là nói dối hay lời thô bạo. Tôi hiểu điều này rất là bất thiện, tôi không nên hại người khác, tôi không nên hại chính tôi. Nhưng hai giới kia tôi không hiểu, tại sao ông lại quá chú trọng đến hai giới này, tà dâm. Khi tới giai đoạn cưỡng dâm, tôi hiểu nó không tốt, nhưng nếu hai người đồng thuận, nếu là tư tình, thì có hại gì đâu. Tôi đã không làm hại bất cứ một ai, nhưng nếu thiên nhiên không trừng phạt tôi cảm thấy thỏa mãn về việc này, nó có hại gì đâu. Một ảo tưởng lớn, một lầm lẫn lớn, quý vị chắc chắn làm hại người khác. Khi quý vị có tà dâm như thế với người khác, và nếu quý vị là người có gia đình, quý vị đã làm hại và quấy rối an lạc và hòa hợp của người phối ngẫu. Và nếu người kia là người có gia đình, quý vị đã quấy rối an lạc và hòa hợp của người phối ngẫu của người kia. Ngay như nếu không phải như vậy, quý vị đã tự phát sinh ra đam mê kinh khủng và thú vui trong tâm. Và quý vị cũng giúp người khác phát sinh ra đam mê và thú tính trong người họ. Và luật tự nhiên là nếu quý vị đạt tới giai đoạn cao hơn về an lạc và hòa hợp, nếu quý vị đạt được giai đoạn cao hơn của giải thoát khỏi những tật xấu, khỏi mọi khổ đau, quý vị đã tới giai đoạn mà quý vị bắt đầu sống một cuộc đời không tình dục một cách tự nhiên. Trái lại, quý vị đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đam mê tình dục, quý vị không thoát khỏi chúng. Và những ai thực sự muốn thoát khỏi đam mê nhục dục phải giữ giới này. Rồi đến câu hỏi về say xưa. Một lần nữa, vì lầm lạc có người tới và tranh luận. Tôi không bị say xưa, tôi chỉ uống một ly rượu vang nhỏ. Tôi không làm tôi say, có hại gì đâu. Tôi không làm hại ai cả và tôi cảm thấy rất vui. Như vậy, tôi không làm hại chính tôi. Một lần nữa, một lầm lẫn rất lớn. Mọi người say, mọi người nghiện rượu, mọi người ghiền, bắt đầu bằng một ly nhỏ với ảo tưởng là tôi không bao giờ bị quá say. Và hãy nhìn xem dần dần ta trở nên say xưa. Không phải chỉ có như vậy. Khi phạm giới thứ năm này, nó rất dễ để phạm. Cả bốn giới kia, nó trở nên rất dễ. Ở đây có một câu chuyện, có một lạt ma chạy trốn từ Tây Tạng sang Ấn Độ. Ông ta rất vội vã. Trong lúc đó vào mùa đông rất lạnh và ông ta đi bộ cả ngày. Mỗi buổi chiều ông ta đến tìm chỗ trú ngụ để nghỉ qua đêm. Một buổi chiều tối ông ta tới một lữ điếm nhỏ, người chủ là một thiếu phụ trẻ tuổi, người Tây Tạng. Ông ta rất mệt và muốn được ngủ dưới mái hiên. Người thiếu phụ Tây Tạng trẻ tuổi này bị lôi cuốn bởi vị lạt ma còn trẻ này và nói, bên ngoài rất lạnh, tại sao ông không vào ngủ trong phòng tôi? Hãy ngủ trong phòng tôi. Vị lạt ma thấy khó chịu. Bà nói gì thế? Tôi là một lạt ma. Tôi là một người tu hành. Làm sao tôi có thể ngủ trong phòng của bà được? Tôi sống cuộc đời không tình dục. Đừng bao giờ nói thế đối với một lạt ma. Bà ta nói, dạ vâng. Nhưng tôi thấy ông quá sức mệt. Tôi muốn giúp ông. Tôi thấy tội nghiệp cho ông. Tôi muốn nấu một bữa ăn rất ngon cho ông. Ông đã quá sức mệt. Hãy ăn cho ngon rồi đi ngủ. Ông có thể ngủ bên ngoài cũng không sao cả. Nhưng tôi không thể nấu ăn cho ông nếu tôi không có thịt. Và hãy nhìn xem, đây là con trâu già. Nhưng tôi không thể giết nó được. Và đây là con dao. Ông hãy giết nó, rồi tôi lấy thịt và nấu một bữa ăn ngon cho ông. Vì lạt ma nói, bà điên rồi sao? Bà nói gì thế? Tôi là một lạt ma, một nhà tu. Làm sao tôi có thể giết hại được? Tôi xin lỗi, nhưng làm sao tôi nấu một bữa ngon cho ông được? Con trâu già này to quá. Tôi không thể giết nó được. Thôi được, Ở đằng kia, hơi xa đây một chút, có một túp lều do một bà già Tây Tạng ở. Bà ta có mấy con trâu nhỏ, con nghé còn bé. Hãy lấy dây thừng này, cột một con nghé, rồi mang nó về đây. Tôi sẽ làm thịt nó. Tôi có thể giết con nghé, còn nhỏ, nhưng con trâu già này lớn quá, tôi không thể giết nó được. Một lần nữa, vị Lạt Ma lại nói, bà nói gì lạ vậy? Làm sao tôi có thể ăn trộm được? Nhưng làm sao tôi có thể nấu gì cho ông ăn được? Được rồi, nếu ông không thể ăn cắp, thì chỉ lại đó và nói với bà già là ông sẽ dẫn con nghé đi dạo một vòng. Và ông sẽ dẫn con nghé đi dạo vài phút rồi mang nó trở lại. Và sau đó mang con nghé lại đây, tôi sẽ giết nó. Bà nói gì? Như vậy là tôi đã nói láo. Tôi phải dối gạt người khác. Làm sao tôi làm thế được? Người thiếu phụ thấy không thể dụ dỗ nhà tu này, do đó bà ta nói, thôi được, khỏi phải làm gì hết. Nhưng hãy xem, ông rất mệt, ông quá kiệt sức rồi. Mời ông lại ngồi đây uống một chút. Nó sẽ làm cho ông lại sức và làm cho ông ngủ ngon. Vị Lạt Ma đã kiệt sức, rất mệt sau một cuộc hành trình dài. Và ông ta chỉ uống một ly rượu nhỏ. Ly rượu này khiến ông ta uống ly thứ hai rồi thứ ba. Ông bị say và làm tất cả những gì bà ta muốn ông làm. Nếu quý vị phạm giới thứ năm, rồi quý vị phạm mọi giới, quý vị sẽ dễ dàng phạm mọi giới. Do đó, để giữ quý vị khỏi phạm những giới khác, điều tối quan trọng là quý vị không phạm giới thứ năm. Khi thiền sinh càng tu tập càng lâu, ta bắt đầu hiểu giá trị của những giới luật của Sila. Chúng rất quan trọng cho sự tiến bộ trên con đường Dharma. Như vậy, quý vị thọ năm giới và bắt đầu tu tập. Và quý vị bắt đầu tu tập cái gì? Quý vị bắt đầu quan sát hơi thở, bước thứ nhất của phương pháp thiền. Sau khi thọ giới, bước thứ nhất của phương pháp thiền là bắt đầu quan sát hơi thở. Một lần nữa, nó trở thành rõ ràng cho những người đi trên con đường Dharma. Mặc dầu tôi hiểu rất rõ là tôi không phạm Sila, tuy nhiên tôi thấy rằng tôi không thể tránh không phạm giới. Vì lý do này, và lý do là tôi không thể làm chủ được tâm tôi không kiểm soát được tâm. Tôi hiểu rất rõ là tôi không nên uống rượu, tôi không nên nói dối, tôi không nên giết hại, tôi không nên làm cái này cái kia. Nhưng vì tôi không kiểm soát được tâm, tôi làm những điều đáng lẽ tôi không nên làm. Do đó, tôi phải kiểm soát được tâm. Đó là lý do tại sao phần thứ hai của Dhamma là Samadhi, là định, là làm chủ được tâm. Một thiền sinh cũ bắt đầu hiểu rất rõ, tôi có thể làm chủ được tâm, tôi có thể phát triển sự định tâm bằng cách dùng một đối tượng. Và có rất nhiều đối tượng giúp tôi định được tâm. Nhưng tôi đã chọn đối tượng này, hơi thở của tôi, hơi thở tự nhiên, khi nó đi vào, khi nó đi ra. Bất cứ đối tượng nào khác sẽ đưa ta tới con đường tông phái, nhưng đối tượng của hơi thở tự nhiên là phổ quát, chung cho tất cả. Hơi thở là hơi thở. Quý vị đang quan sát hơi thở tự nhiên. Ví dụ, quý vị có thể dùng tên của vị thần nam hay thần nữ nào đó, hay giáo chủ của một tôn giáo nào đó, lặp đi lặp lại tên này, lặp đi lặp lại, chắc chắn quý vị sẽ định được tâm. Tương tự, quý vị có thể tưởng tượng hình dáng hay hình thể của thần nam hay thần nữ nào đó, hay giáo chủ của tôn giáo này hay tôn giáo kia, chắc chắn tâm quý vị sẽ được định. Nhưng như vậy, nó không phải là con đường phổ quát, nó là con đường của tông phái. Thần nam hay thần nữ của tông phái nào đó sẽ chỉ được những tín đồ của tông phái đó chấp nhận. Tín đồ của tông phái khác không chấp nhận được. Hình dáng hay hình ảnh của vị thần của tông phái nào đó sẽ chỉ được tín đồ của tông phái đó chấp nhận. Nhưng tín đồ của tông phái khác thì không. Nó không thể là phổ quát, không thể là chung cho tất cả. Bằng cách chỉ quan sát hơi thở tự nhiên không liên quan gì tới đức tin tông phái. Hơi thở là hơi thở. Hơi thở không thể là của người theo Ấn giáo, hay Hồi giáo, hay đạo Jain, hay Phật giáo. Hơi thở là hơi thở, và quý vị chỉ quan sát nó. Một người theo Ấn giáo có thể quan sát kỹ càng hơi thở. Một một người Hồi giáo có thể quan sát kỹ càng hơi thở, một người Công giáo hay Do Thái giáo có thể quan sát kỹ càng hơi thở mà không bị cải đạo từ một tổ chức tôn giáo này sang một tổ chức tôn giáo khác. Đây là những gì một bậc giác ngộ giảng dạy. Con đường phổ quát có thể được mỗi người và mỗi người tu tập. Đó là lý do tại sao quý vị lại chọn hơi thở của mình, hơi thở tự nhiên, làm đối tượng cho sự định tâm, cho sự ý thức. Một lần nữa, nó trở nên rất rõ cho thiền sinh. Tại sao phải là hơi thở tự nhiên? Tại sao không là hơi thở giả tạo? Tại sao không kiểm soát hơi thở? Tại sao không điều khiển hơi thở? Bởi vì khi quý vị tu tập với hơi thở bị kiểm soát, bị điều khiển, thì quý vị không quan sát sự thật đúng như thật. Nó là một sự thật sáng tạo, một sự thật giả tạo, và phương pháp và con đường là để quan sát hơi thở tự nhiên khi nó thể hiện từ lúc này sang lúc khác, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nếu vào lúc này hơi thở là sâu, quý vị chỉ quan sát rằng nó là sâu. Nếu vào lúc này nó là nông, quý vị chỉ quan sát nó là nông. Quý vị không làm gì hết. Nếu nó đi qua lỗ mũi bên trái, quý vị chỉ quan sát nó đang đi qua lỗ mũi bên trái. Nếu nó đi qua lỗ mũi bên phải, quý vị chỉ quan sát nó đi qua lỗ mũi bên phải. Chỉ có thế thôi. Quý vị không bao giờ cố thay đổi hơi thở. Quý vị chỉ quan sát. Hãy để thiên nhiên đóng vai trò của nó. Quý vị chỉ quan sát thiên nhiên đúng như thật. Sự thật đúng như thật. Một thiền sinh cũ cũng bắt đầu hiểu rõ là khi tôi bắt đầu quan sát hơi thở tự nhiên, nó không trở thành. Nó trở thành rất rõ là hơi thở của tôi liên quan mật thiết tới tâm. Nó không phải là một hoạt động của cơ thể. Nó liên hệ rất nhiều với tâm tôi. Và hơi thở liên quan mật thiết tới những ô nhiễm trong tâm. Điều này trở nên quá rõ ràng. Quan sát hơi thở, quan sát hơi thở, ta thấy tâm thình lình dính mắc vào các ô nhiễm này hay ô nhiễm khác. Bởi vì những ký ức trong quá khứ, giận dữ đã nổi lên, vài điều bất thiện đã bắt đầu nổi lên và hơi thở mất bình thường, nó không còn bình thường nữa. Khi nào còn giận dữ trong tâm hay oán ghét hay đam mê hay sợ hãi, hơi thở không bao giờ còn bình thường, nó trở nên hơi mạnh, nó trở nên hơi nhanh. Và người hành thiền thấy rằng khi nào ô nhiễm mất đi, khi tâm không còn ô nhiễm, hơi thở lại trở lại bình thường. Điều này quá sức rõ ở mức độ chứng nghiệm. Hơi thở liên quan mật thiết với tâm và liên quan mật thiết với những bất tịnh trong tâm. Tôi đang quan sát hơi thở, không dùng bất cứ lời hay danh xưng, không tưởng tượng, hình dáng hay hình ảnh, bởi vì mục đích tối hậu của sự hành thiền của tôi không phải chỉ để định tâm. Định tâm cũng tốt, cũng hữu ích. Nó là một phương tiện, một sự hỗ trợ. Nhưng mục đích tối hậu là để thanh lọc tâm. Khi nào còn ô nhiễm trong tâm, chắc chắn tôi còn bị khổ. Tôi chắc chắn bị khốn khổ từ lúc này sang lúc khác. Bởi vì những bất thịnh, tích trữ sẽ nổi lên và tôi trở nên dao động. Do đó, tôi phải rửa sạch mớ tồn kho này. Tôi phải thoát khỏi thói quen tạo ra ô nhiễm trong tâm. Thanh lọc tâm là mục tiêu tối hậu cho tôi. Bằng cách quan sát hơi thở đơn thuần, không những tôi chỉ phát triển sự định tâm, mà còn bắt đầu thanh lọc được tâm. Tôi bắt đầu nhận ra điều này rất dễ dàng. Ngay lúc khi tôi quan sát hơi thở tự nhiên đi vào, đi ra, tôi không còn ảo tưởng, tôi không còn lầm lạc, bởi vì tôi ở với sự thật, với thực tế. Dù có thô thiển đến đâu đi nữa, sự thật vào lúc này, tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, và tôi chỉ chấp nhận sự kiện này. Và trong lúc tôi đang quan sát hơi thở đi vào, đi ra, tôi không tạo ra một thèm muốn nào. Tôi không bắt đầu thèm muốn một hơi thở. Tôi không tạo ra chán ghét. Tôi không bắt đầu chán ghét hơi thở của tôi. Tôi chỉ quan sát. Hơi thở đúng như thật. Nếu nó sâu, nó là sâu. Nếu nó nông, thì nó là nông. Nếu nó đi qua lỗ mũi bên trái, thì lỗ mũi bên trái. Lỗ mũi bên phải, thì lỗ mũi bên phải. Tôi chỉ đang quan sát. Chỉ quan sát mà thôi. không ảo tưởng, không lầm lẫn, không thèm muốn, không chán ghét. Có thể tôi chỉ có vài khoảnh khắc như thế này. Hầu như mọi lúc, tâm tôi không ngừng chìm đắm trong quá khứ, không ngừng lăn lộn vào tương lai, tôi quên bẵng đi hơi thở. Nhưng những phút này, khi tôi cùng với hơi thở, không gì ngoài hơi thở, tôi thoát khỏi những tật xấu này. Có thể nó chỉ ở trên bề mặt của tâm, nhưng tôi thoát khỏi những tật xấu này. Tiến trình thanh lọc đã bắt đầu, nó càng trở nên rõ ràng là với sự trợ giúp của hơi thở, tôi không những phát triển khả năng định được tâm, nhưng tôi đã bắt đầu thanh lọc được tâm. Nó cũng trở nên rất rõ là hơi thở là phổ quát, chung cho tất cả. Bất cứ ai bắt đầu quan sát hơi thở như hơi thở, đúng như thật, bắt đầu không những định được tâm mà còn bắt đầu thanh lọc được tâm. Ta có thể tự cho mình là người theo Ấn giáo, hay Hồi giáo, hay Công giáo, hay Đạo Jain, hay Do Thái giáo, không có gì khác biệt cả. Một người có thể là người Ấn, người Miến, người Mỹ, người Nga, không có gì khác biệt cả. Bất cứ ai tu tập cũng đều nhận được cùng một lợi lạc. Ồ, tôi đang đi trên con đường phổ quát. Tôi không để bị dính dấp vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào. Điều này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Sila, ta thấy nó phổ quát. Samadhi, ta thấy nó phổ quát. Và đến bước thứ ba khi quý vị bắt đầu tu tập Vipassana, là Panya hay là trí tuệ, lĩnh vực trí tuệ. Lĩnh vực trí tuệ trở nên rất rõ ràng. Đó là luật tự nhiên. Trí tuệ của Sutta Maya Paipanya hay là văn tuệ. Quý vị nghe về sự thật, quý vị đã đọc về sự thật, quý vị tu tập nó bởi vì quý vị có nhiều tin tưởng vào người nói về sự thật này. Đây là Sutta Maya Panya hay là văn tuệ. Bước kế tiếp, Chinta Maya Panya hay là tư tuệ. Quý vị dùng trí óc của mình, quý vị cố hợp lý hóa những điều mà quý vị đã đọc hay đã nghe. Nhưng điều này không đủ để đi trên con đường này. Chỉ có Sutta Maya Panya, chỉ có Chinta Maya Panya không được đầy đủ. Chúng cũng hữu ích. Chúng làm quý vị có hứng khởi. Chúng cho quý vị sự hướng dẫn. Nhưng lợi ích thật sự mà quý vị có được là thiền sinh cũ quý vị biết rõ. Lợi ích thiết thực mà quý vị có được là nhờ Bhavana Maya Panya hay là tu tuệ, Panya hay là trí tuệ, tuệ nhãn mà quý vị phát triển nhờ trực nghiệm của chính mình. Sutta Maya Panya và Chinta Maya Panya gây cảm hứng cho quý vị, chỉ dẫn quý vị. Như vậy cũng tốt, nhưng lợi ích đích thực mà quý vị bắt đầu nhận được là nhờ Bhavana Maya Panya. Bhavana Maya Panya hay là tu tuệ là gì? Khi chỉ là Sutta Maya Panya thì quý vị có thể chấp nhận vài điều vì quý vị thuộc về tông phái nào đó và giáo chủ tông phái đó đã tuyên bố rằng điều này là đúng. Quý vị chấp nhận nó bởi vì đức tin mãnh liệt vào giáo chủ của tông phái này. Hay một kinh điển nào nói điều gì là đúng và quý vị có niềm tin lớn vào kinh điển này và chấp nhận nó là đúng. Còn người khác thì có thể chấp nhận hay không thể chấp nhận, nhưng nó không thể là phổ quát. Và không cần thiết phải là phổ quát. Cũng thế, đối với Chinta Maya Panya, quý vị đã suy luận điều gì? Hầu hết mọi lúc, khi quý vị bắt đầu trí thức hóa điều gì, quý vị đã đọc trong kinh điển của tông phái của quý vị, kiến thức của quý vị đã quen với nó, tất cả trí thức của quý vị đã quen hợp lý hóa nó. Nó không thể là phổ quát, nhưng người khác có thể chấp nhận nó là hợp lý. Cuối cùng, trí thức là trí thức. Nó có những giới hạn của nó, bởi vậy nó không thể là phổ quát. Lĩnh vực trí thức không thể giống nhau cho mọi người. Nó không phải là phổ quát, nhưng khi quý vị bắt đầu chứng nghiệm sự thật và quý vị chỉ chấp nhận sự thực trong lĩnh vực mà chính quý vị chứng nghiệm được, rồi quý vị thoát khỏi những sùng tín tông phái. Quý vị không còn niềm tin về sùng bái hay tình cảm, hết những trò chơi trí thức. Bây giờ, quý vị chấp nhận những gì quý vị chứng nghiệm được. Dĩ nhiên, thoạt đầu, quý vị cảm thấy những sự thực thô thiển. Điều đó không sao cả. Quý vị tiếp tục quan sát những sự thật thô thiển mà quý vị trực tiếp cảm thấy. và quý vị tiếp tục quan sát chúng một cách khách quan mà không phản ứng. Rồi quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ bắt đầu đi từ thô thiển đến tinh tế, từ tinh tế đến tinh tế hơn, tinh tế hơn, tinh tế nhất. Quý vị bắt đầu cảm thấy sự thật tinh tế nhất liên quan đến cơ cấu thể xác của mình. Quý vị bắt đầu cảm thấy sự thật tinh tế nhất liên quan đến tâm quý vị và nội dung của tâm, và điều đó giúp quý vị hiểu được luật tự nhiên. Quý vị thấy hiện tượng tâm thân liên hệ hỗ tương như thế nào, tâm và thân ảnh hưởng đến nhau ra sao, bằng cách nào vài điều nảy sinh trong tâm và bắt đầu thể hiện bằng cảm giác chân thân là thiền sinh cũ. Điều này trở nên rõ ràng đối với quý vị. Một xúc động nảy sinh trong tâm và có cảm giác trên cơ thể. Giận dữ nảy sinh và quý vị thấy nóng nực khắp người, có hồi hộp mạnh, có căng thẳng. Tương tự như thế, bất cứ ô nhiễm nào sẽ đưa đến vài phản ứng sinh hóa này kia trong người. Và điều này xảy ra cho tất cả mọi người. Nó không giới hạn cho Phật tử hay người theo Ấn giáo hay đạo Jain hay Công giáo hay Hồi giáo. Đây là luật tự nhiên. Và quý vị đang quan sát luật tự nhiên này. Khi quý vị bắt đầu bước vào lĩnh vực Panya, lĩnh vực mà quý vị bước vào ngày mai, quý vị sẽ bắt đầu quan sát cảm giác khắp cơ thể. Ngay ngày hôm nay, trong khi quan sát hơi thở, quý vị bắt đầu quan sát cảm giác trong khu vực dưới lỗ mũi, trên môi trên. Ngày mai, quý vị sẽ cảm thấy cảm giác khắp cơ thể. Cảm giác loại này hay loại kia không thành vấn đề, bất cứ cảm giác nào. Quý vị đang luyện cho tâm không phản ứng lại cảm giác, nhưng cảm giác, nhưng quan sát chúng một cách khách quan. Và rồi quý vị bắt đầu chứng ngộ được sự thật, luật, thiên nhiên. Rằng cảm giác có thế nào đi nữa, thô thiển hay tinh tế, dễ chịu hay khó chịu, bất cứ cảm giác nào, nó có cùng chung một đặc tính nảy sinh, diệt đi, sinh, diệt. Bây giờ đây là sự trực nghiệm của quý vị, không phải vì thiền sư đã nói như thế, không phải vì người nào đã nói như thế hay kinh điển nói như vậy. Chính chứng nghiệm của quý vị bảo quý vị rằng mọi cảm giác nảy sinh, không sớm thì muộn cũng diệt đi. Khi cảm giác là thô thiển, chắc đặc, mãnh liệt, nó có vẻ tồn tại trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng mất đi. Và khi nó trở thành cảm giác tinh tế, một rung động, một gợn sóng, rồi quý vị thấy rằng nó cũng sinh diệt hết sức nhanh. Nó sinh diệt, tuy nhiên đặc tính vẫn như nhau. Anicca, 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 vô thường, vô thường, vô thường. Rồi anicca này, vô thường này, không phải là niềm tin về lý thuyết đối với quý vị. Quý vị không chấp nhận nó chỉ vì một tông phái chấp nhận nó, không phải như vậy. Nó là luật tự nhiên. Toàn thể lĩnh vực tinh thần và thể chất không ngừng thay đổi, sinh diệt, và khi những gì không ngừng sinh diệt, và quý vị bắt đầu hòa mình với hiện tượng phù du này, hiện tượng không ngừng thay đổi, và quý vị bắt đầu bị ràng buộc vào nó, nó đưa đến kết quả là quý vị bị khổ. Quý vị hiểu được điều này bằng tự chứng là dukkha, khổ đau. Một lần nữa, đây không phải là vì giáo lý của một tông phái, đây là sự thật, là thực tế. Bất cứ ai sinh ra ràng buộc vào hiện tượng thay đổi này chắc chắn trở nên khổ. Ta bắt đầu hiểu, đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải là linh hồn tôi không kiểm soát được nó, tôi không làm chủ được nó, mọi sự tự nó xảy ra, tôi không thể kiểm soát được chúng. Toàn thể cơ cấu thể chất, toàn thể cơ cấu tinh thần, tổng hợp của cả hai, không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải linh hồn tôi. Anatta, anatta là vô ngã, không thực chất, là vô nghĩa. Một lần nữa, đây không phải là giáo lý của một tông phái nào, đây là sự thực. Và quý vị đang chứng nghiệm được, và chứng nghiệm được sự thật này về anicca là khổ, là vô thường, Dukkha là khổ và Anatta là vô ngã. Quý vị thấy rằng mình đang thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị. Sâu tận bên trong khuôn mẫu thói quen của tâm là phản ứng. Phản ứng lại hiện tượng tâm thân này không ngừng thể hiện bằng cảm giác này hay cảm giác khác. Quý vị cảm thấy một cảm giác dễ chịu và phản ứng bằng thèm muốn và bám víu. Quý vị cảm thấy một cảm giác khó chịu và phản ứng bằng chán ghét và sân hận. Giờ đây, quý vị thoát khỏi khuôn mẫu hành xử này. Bất cứ cảm giác nào quý vị cảm thấy dễ chịu hay khó chịu hay trung tính, quý vị luôn luôn hiểu được Anicca này. Anicca này thay đổi, thay đổi, thay đổi. Do đó quý vị không tạo ra thèm muốn hay chán ghét và không ảo tưởng, không lầm lạc, bởi vì quý vị sống với thực tế, với sự thật, với luật, với thiên nhiên. Mặc dù hầu hết thời gian vì khuôn mẫu thói quen cố hữu, quý vị không ngừng phản ứng và không ngừng tạo ra ô nhiễm, nhưng chắc chắn có được vài khoảnh khắc khi quý vị không còn ô nhiễm, và những khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc tuyệt vời. Nó sẽ trở thành vài giây, trở thành vài phút, và cứ như thế quý vị không ngừng phát triển trí tuệ, tuệ nhãn cho chính mình. Ở mức độ chứng nghiệm, quý vị bắt đầu thanh lọc tâm, bởi vì quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm mình. Nó trở thành quá rõ cho một người bước đi trên con đường Dhamma là toàn thể con đường của Sila, con đường của Samadhi, con đường của Panya, rất là phổ quát, chung cho tất cả. Nó không dính líu đến tông phái này, tông phái nọ, tổ chức tôn giáo này hay tổ chức tôn giáo kia. Quý vị hiểu, tôi không bị ràng buộc vào một tổ chức tôn giáo nào, tôi chấp nhận luật, luật tự nhiên phổ quát để tôi được hết khổ, hết phiền não. Đó là một cuộc sống tốt lành cho tôi và tốt lành cho người khác. An lạc và hòa hợp cho tôi và giúp tôi tạo ra an lạc và hòa hợp cho người khác. Với sự hiểu biết này, hãy không ngừng tiến triển trên con đường Dhamma. Trong 2 ngày tới đây, quý vị củng cố càng lúc càng nhiều vào con đường Dhamma. Hãy lưu ý rằng quý vị tận dụng tối đa 2 ngày còn lại này, mọi giây phút vô cùng quý giá. Do đó, hãy duy trì sự tu tập liên tục. Ngày hôm nay quý vị tu tập bằng Anapana, tối nay, cho tới khi ngủ say, quý vị tu tập với Anapana. Ngày mai quý vị sẽ được chỉ dạy Vipassana. Rồi sau khi học Vipassana, quý vị phải luôn luôn tu tập với cảm giác trên người, ngày cũng như đêm, trừ khi quý vị ngủ say hay khi nghe pháp thoại. Trái lại, mọi lúc quý vị ý thức về hơi thở khi tập Anapana hay quý vị ý thức về cảm giác khi tập Vipassana. Cứ như thế, hãy tận dụng thì giờ, tận dụng cơ hội, tận dụng phương tiện có sẵn nơi đây và tận dụng Dhamma tuyệt vời này, Dhamma phổ quát, chung cho tất cả, phương pháp tuyệt vời này, để cho sự tốt lành của quý vị, để cho lợi ích của quý vị, để cho sự giải thoát của quý vị, giải thoát khỏi những ràng buộc, những gông cùm, những xiềng xích của thèm muốn, chán ghét, ảo tưởng, lầm lẫn, để quý vị hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự.
Mangalam Bhavatu.